Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú và lịch sử Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Nhưng trong giờ phát thanh buổi sáng như thế này, quý khán giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, quý khán giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay tôi muốn nói về một vài cái chữ mà những cái chữ này nó rất là đơn giản. Nó đơn giản đến cái độ mà nó quá đơn giản cho tất cả mọi người, để rồi chúng ta rơi vào những cái tình trạng mà hầu hết là chúng ta bị thiệt hại vì vấn đề tài chính. Trong ngôn ngữ của các quốc gia, ngay cả Việt Nam, ngay cả Hoa Kỳ, đều có những cái chữ để diễn tả cái phương cách làm việc của những người mà họ có những cái sự cấu tạo, những cái gọi là tính toán, hay là họ nghĩ rằng là cái việc họ làm nó sẽ không được phát hiện ra. Quý vị nghe rất là nhiều về những cái chữ này mỗi một ngày, nhưng tôi muốn cho quý vị thấy những cái chữ tiếng Mỹ để cho quý vị hiểu rằng là cái việc này nó không phải đơn giản, hay là nó không phải là tôi nói đơn giản, nhưng mà nó không phải làm cho mình, hay là tạo cho mình được một cái sự hiểu hay là cảm nhận thông thường, hay là chúng ta phải có thể làm ngơ hay như thế nào. Thứ nhất là chúng ta có cái chữ lừa đảo. Lừa đảo bên tiếng Mỹ chúng ta có thể gọi là cheat, tức là gian dối, cũng có thể là gọi là gạt gẫm, cheat ha. Một người chồng chít người vợ, người vợ chít người chồng trên cái phương diện tình yêu. Cái sự mà chúng ta nói đến nhiều trong vấn đề tài chính chúng ta gọi là scam, tức là nó một cái phương cách là cái người này đặt ra để mà lừa đảo một người khác hay là một nhiều người khác. Bây giờ quý vị hay nhớ mỗi một ngày 30 tới tháng 10 chúng ta có các em mặc quần áo màu mè, tạo ra những cái người character trong những cái movie khác nhau để mà đi xin kẹo. Các em hay nói chữ treat or trick. Treat tức là có muốn có cái gì kẹo không? Trick là tôi lường gạt em hay sao đó, tùy theo. Nhưng mà các em hay nói cái chữ đó. Rồi có một cái chữ mà nhiều người biết lắm, đó là gian lận, đó là fraud. Tức là F-R-A-U-D, chữ fraud. Những cái chữ này nó đưa chúng ta đến một cái từ khác, mà cái từ đó chúng ta đã được nghe có thể hay là không. Cái chữ đó gọi là Ponzi, P-O-N-Z-I. Ponzi được tạo ra từ một cái người tên là Charles Ponzi. Cái ông này, ông ấy tạo ra một cái lịch trình. Cái lịch trình này đưa ra để mà dùng những cái tiền của nhiều người để lừa những người mà họ nghĩ rằng là cái số tiền của họ sẽ được trả lãi rất cao. Cái phương cách họ làm là họ lấy tiền của một người, rồi họ hứa rằng là họ sẽ trả tiền lời cho cái người này với một cái số tiền lời cao. Thì cái người nhận cái tiền lời đó rất thích, là vì tiền của tôi để ở nhà thì nó là mọt, thì tôi bỏ trong cái chương trình này hay là cái đầu tư này thì tôi được một số tiền lời cao. Rồi họ đi nói với một người khác, họ cũng nói như thế, và cái người đó đưa cho họ một số tiền. Thì cái tiền lời của cái người đầu đó là được dùng bởi cái tiền của cái người thứ hai đưa cho họ. Và cái phương cách này nó đến từ nhiều từ nhiều cách khác nhau, từ nhiều cái việc làm khác nhau. Tôi nói rằng là tôi cần một số tiền để tôi làm một cái gì đó. Thì cái người đứng giữa hay là cái người có tiền nói ok, tôi cho luật sư mượn 100 ngàn. Nhưng mỗi một tháng luật sư phải trả cho tôi 5 ngàn đô la tiền lời. Lúc tôi đang cần tiền thì 5 ngàn đô la tiền lời nhằm nho gì? Tại vì cái tiền tôi đang cần đó, tôi nghĩ rằng là tôi sẽ dùng nó vào một cái thương mại nào đó và nó sẽ phát triển. Thế thì tôi mượn và tôi trả lại cho cái người đó. Tôi không có làm cái gì sai hết. Rồi thì là một tuần sau, ba tháng sau, tôi nói cái người đó cho tôi mượn 200 ngàn. Cái người đó đã tin tưởng tôi rồi, đưa cho tôi mượn 200 ngàn. Và lúc này thì tôi trả 10 ngàn đồng đô la một tháng tiền lời cho cái người cho tôi mượn tiền. Đây là một cái thí dụ nhé. Quý vị nào vừa mở chương trình lên đừng có nói tôi là tôi làm việc này. Đây là một thí dụ thôi. Nhưng tôi thí dụ như vậy cho quý vị thấy nó rõ ràng hơn. Thì tôi trả cho cái người này 10 ngàn một tháng, tôi trả cho họ 22 lần như vậy, 3 lần như vậy. Rồi tôi trả lại cho họ cái 200 ngàn, tại vì bây giờ tôi đã mượn được cả một người 200 ngàn. Tôi tạo cái sự tin tưởng. Đến một lúc nào đó, cái người đứng ra làm cái việc này bắt đầu thu được bạc trăm ngàn, bạc triệu, bạc tỷ, thì họ không còn có thể trả lại những cái số tiền lời. Có thể trả tiền lời được, nhưng mà họ không trả lại được cái số tiền vốn cho những người đưa tiền cho họ nữa. Thế là đến lúc này họ cao bay xa chạy. Tìm họ cũng không được, gọi họ cũng không được. Quý vị nhớ, nhiều năm về trước, một người tên là Madoff, ông ta có tên gọi là Bernie. Ông ta đã bị kết tội 150 năm trong tù. Là vì ông ta đã tạo ra một cái chương trình lừa đảo tinh vi nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Ông ta đã lừa đảo và cuối cùng ông ta có được đâu khoảng chừng, báo chí thì nói là khoảng chừng 65 tỷ. Nhưng mà theo như lời viết thì ông ta chỉ có khoảng chừng 20 tỷ. Đây là một con số khủng khiếp. Và ở cái tuổi của ông ta thì có lẽ không bao giờ ông ta được bước ra khỏi tù để sống một cuộc sống bình thường ở ngoài này nữa. Nhưng mà cái vấn đề đây tôi nói đến là phương cách làm việc và cái phương cách chấp nhận của nhiều người. Chúng ta có được một cái căn bản trong con người của chúng ta, đó là cái sự tin tưởng và là một cái sự thương người. Thương đây không phải là quý vị thương họ vì họ tội nghiệp hay như thế nào. Thương đây là cái căn bản tốt của tất cả mọi người để chúng ta không có đi đến cái chỗ là lúc nào chúng ta cũng phải sống trong một cái tình trạng sợ hãi hay là không tin tưởng. Tôi mong rằng là đó không phải là một trong những cái việc nó làm cho quý vị phải đi đến trong cái cuộc sống của mình. Vì vậy mà cái việc mà sống một cách an bình nó rất là khó, nó không phải dễ. Bồi thẩm đoàn kết tội cái người defendant, tức là cái người bị cáo trạng tội này, bây giờ trở thành cái người bị tội, bị kết tội 288 tội gian lận. Trong 288 tội gian lận này là hơn 200 tội là họ đã cung cấp và offer tức là họ cho, đúng không? Offer tức là họ nói rằng là ồ, tôi sẽ phục vụ quý vị như thế này thế kia. Họ đã đưa cho những người không biết gì về vấn đề tài chính một cái chương trình nói rằng là đầu tư như thế này như thế kia. Và cái người này bị kết tội, đây là cái mà tôi lo nhất, là cái tội cắp, ăn cắp của những người cao niên. Chúng ta gọi đó là elder abuse, elder law, điều luật nó gọi là luật cho những người cao niên, gọi là elder law. Rồi những cái việc khác nó đi theo cái vấn đề này nữa. Ok, thì cái ông này, ông ấy nói trên tờ, ông nói cái việc tôi làm á, nó đâu có liên quan gì vấn đề mà mua bán, chúng ta gọi đó là security. Security đây không phải là gọi là bảo vệ. À, security đây là một cái loại giấy tờ mà mình phải có những cái bằng được cấp bởi những công ty của security, của chính phủ liên bang thì mình mới làm được những cái việc này. Khi chúng ta quyết định đưa ra một cái tài khoản chúng ta có, chúng ta phải xem là cái người chúng ta làm việc với là như thế nào, cái công ty chúng ta ký giấy tờ với họ là ai. Nếu tôi nói đến tên của một nhà băng mà có tên tuổi trong quốc gia này thì quý vị đã nghe bao nhiêu lần rồi. Quý vị phải biết rằng là họ là một cái công ty lớn mà không phải dễ dàng một người nào đó nói rằng là tôi có được một cái hợp tác với cái nhà băng đó. Cũng có người tới mời tôi, đây là sự thật, mời tôi mở một nhà băng để làm những cái việc gì đó. Không thể nào mà tôi có thể làm cái việc đó mặc dầu tôi đã có 20 năm kinh nghiệm làm về nhà băng quốc tế. Tùy theo cái công việc mà chúng ta phải đối diện với. Nhưng khi chúng ta nói đến tài chính, nói đến tiền bạc, chúng ta phải cẩn thận hơn. Nhất là những người đã gần đi đến cái chỗ về hưu hoặc đã về hưu, quý vị không còn có cơ hội để quý vị tạo những cái số tiền mà quý vị có thể không có thể lấy lại được. Quý vị phải cẩn thận hơn. Cái ông này, ông ấy bị kết tội không biết là bao nhiêu năm, 90 năm, cuối cùng ông bị kết tội 90 năm 8 tháng. Nhưng cái ông mà ở bên New York mà quý vị nghe đến, ông bị kết tội 150 năm. Nhưng những người này họ bị kết tội, chúng ta cũng không lấy lại được tiền nữa. Cái số tiền của chúng ta mất rồi, và có lấy lại được, có lẽ cái số tiền đó cũng không có là bao nhiêu so với cái số tiền mà mình đã tin tưởng và giao cho những người làm những cái việc này và nghĩ rằng là mình sẽ lãnh được một cái số tiền lời để mà dùng nó để mà sống trong cuộc sống của mình. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến gì, đến hình sự, đến dân sự, đến luật gia đình, đến luật trục xuất người ra khỏi nhà, tai nạn xe cộ, quý vị có thể gọi văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Cái anh này, anh ấy bị kết tội 90 năm 8 tháng. Anh cũng không phải là người không biết gì. Anh ấy đã học xong trung học, anh ấy đã học một phần trường đại học. Rồi anh ấy đã đi làm, anh cũng đã đi làm rất là nhiều công việc, từ công việc địa ốc cho đến nhà băng, cho đến làm tài chính cho cả một quận hạt của một tiểu bang. Và từ đó anh ấy cấu kết và gặp những người khác cung cấp cho anh những cái tin tức và cho thấy rằng là họ có tiền để mà làm những cái thương mại về vấn đề tài chính. Rồi từ công việc này qua công việc khác, anh ấy cũng đã bị đi tù, anh cũng đã bị làm những cái việc gọi là trả lại những cái số tiền mà kêu gọi những người làm việc đối với họ. Thì anh ấy dọn qua một tiểu bang khác. Khi anh ấy qua một tiểu bang khác, anh lại tạo ra một cái thương mại khác. Và từ đó anh ấy lại kêu gọi những người có tiền làm việc với anh ta. Và cuối cùng cái thương mại đó lại đi đến chỗ phá sản. Và nếu cái người này khai phá sản mà họ không chứng minh cho tòa thấy được rằng là, xin lỗi những người thưa họ, không chứng minh cho tòa thấy được rằng là những cái việc họ làm là một cái việc lừa đảo, thì tòa sẽ cho họ được khai khánh tận, tức là xóa hết những cái tội, những cái việc mà họ làm. Khi chúng ta nói đến vấn đề khai khánh tận, cái việc đầu tiên là chúng ta có đủ khả năng để khai khánh tận hay không. Có nhiều người hỏi tôi làm về vấn đề khai khánh tận. Ngày xưa thì tôi làm rất nhiều, nhưng bây giờ không có làm việc khai khánh tận. Nhưng trước khi khai khánh tận, quý vị phải tham khảo với luật sư để để quý vị có đủ khả năng để mà tòa có thể tha thứ những cái nợ nần quý vị có được hay không, và những cái nợ đó là những cái nợ gì, nợ như thế nào, tòa có cho mình được bãi những cái nợ đó hay không. Thì anh ta làm cái việc này một hai lần ở những cái tiểu bang khác. Khi anh đến một cái tiểu bang mà chúng ta đang sống đây, anh ấy tạo ra những cái công ty khác. Và trong thời gian làm việc, anh ta cũng tham khảo những người luật sư. Và có người luật sư thì nói là anh ta làm, nếu đưa ra những cái chương trình như vậy thì anh phải có những cái bằng như vậy. Và anh ta đã không có. Rồi từ đó anh ta lại tạo ra những cái chương trình để mà kêu gọi những người đầu tư, và những người đầu tư đã đưa cho anh ta một số tiền khá lớn. Đến khi những người không nhận được tiền lời, những người nạn nhân của anh ta gọi thì anh ta không có trả lời điện thoại nữa. Thế là từ đó, lẽ dĩ nhiên, cái việc kế tiếp là báo cáo cảnh sát, cái việc kế tiếp là cảnh báo cho công tố viên biết là một cái sự lừa đảo đang xảy ra. Tất cả những cái sự lừa đảo này nó đều có một cái sự căn bản basic, chữ basic là căn bản trong đó, là lấy tiền từ một người này đưa cho một người khác, và cứ như thế họ luân chuyển cái số tiền của người này đưa cho người khác, của người khác đưa cho người khác nữa. Và vì vậy cái người mà định ra được một cái số tiền lời ngay từ đầu, họ chưa thấy rằng là cái việc mà họ đang bị rơi vào cái tình trạng khó khăn này ít nhất cũng phải là 1 năm, 2 năm. Tại vì 1 năm, 2 năm đi qua, cái số tiền cái người làm cái việc này họ có thể đưa cho quý vị, trả cho quý vị cái số tiền lời, và quý vị không có một cái gì gọi là suy nghĩ hay là nghi ngờ cả. Và đây là một cái chương trình mà nó đã xảy ra từ năm này qua năm khác, từ cộng đồng này qua cộng đồng khác. Có những người khi mà tôi làm về vấn đề Living Trust, tôi đổi cái chủ quyền của quý vị từ trong tên quý vị qua cái tên của Trust, rồi tôi đưa vào quận hạt để mà đăng bạc. Ở ngoài thị trường có một cái công ty, họ ngồi đó, họ nhìn vào những cái gì chúng tôi làm. Tất cả bao nhiêu người luật sư đặt những cái trust deed, những cái giấy ủy quyền vào trong quận hạt để chuyển từ tên của một người, hai người, ba người vào trong cái tên trust. Thế là họ nhận được những cái tin tức đó. Vì những cái tin tức đó là những cái tin tức ai cũng nhận được, cộng đồng mà. Quý vị có thể lên trên thành phố của quận hạt, lên trên văn phòng quận hạt, quý vị in ra một cái chủ quyền của bất cứ một người nào quý vị biết có tên và có địa chỉ. Không ai cấm quý vị được cả. Và họ làm cái việc này để làm gì? Họ gửi thư cho tất cả những người này. Và họ nói, nếu cần copy của cái chủ quyền thì gửi cho chúng tôi 81 đồng. Tôi nhớ hình như 81 đồng. Quý vị cứ nghĩ, một người 81 đồng, một ngày 1.000 người gửi thư cho họ, đưa cho họ 81 đồng check, họ nhận được bao nhiêu tiền? Họ không chỉ làm ở tiểu bang này, bao nhiêu tiểu bang khác nữa. Dĩ nhiên tôi không nói rằng là cái việc làm của họ là lừa đảo. Nhưng quý vị không cần, tại vì quý vị có luật sư làm việc này. Đây là những cái lời cảnh báo tổng quát để cho người làm những giấy tờ về trust từ những cái công ty khác hay là từ những cái văn phòng khác, để quý vị thấy quý vị không có bỏ tiền đó ra. Một khi quý vị làm việc với luật sư thì quý vị tin tưởng là cái người luật sư đó làm việc cho quý vị đúng. Vì những người luật sư này là những người luật sư có bằng được kiểm soát bởi luật sư đoàn California. Họ không thể nào làm sai việc vì có những cái điều khoản luật họ phải tuân theo. Khi mà chúng ta để cho những cái việc này nó xảy ra cho mình, nó rất là khó trên phương diện cảm xúc, trên phương diện cuộc sống rất là khó. Khó là vì đến giờ phút này không biết làm sao để mà giải quyết cái vấn đề này. Nhưng quý vị phải biết rằng là cái việc cảm xúc đó nó không không có cái nghĩa lý gì với vấn đề luật pháp hết. Ok, tôi có thể nói rằng là tôi rất là cảm thông và buồn cho những cái việc này xảy ra cho mọi người. Nhưng mà đối với luật, quý vị không có được cái sự gọi là tội nghiệp. Hay thứ hai, họ dùng những cái điều luật và họ sẽ hành động theo những cái phương cách làm việc ở trên tòa. Việc đầu tiên là tòa sẽ chỉ định một văn phòng luật sư và một người thu tiền. Cái người thu tiền đó sẽ đi gom góp tất cả những cái tiền mà cái người lừa đảo quý vị đang có, đã có hay vẫn còn. Rồi từ đó tòa sẽ phải quyết định rằng là bây giờ cái số tiền này sẽ phải trả tiền trả lại như thế nào. Chưa nói đến cái số tiền phải cho những người luật sư, những người làm việc vấn đề thu tiền nữa. Vì vậy khi mà cái ông Bernie Madoff này, ông ấy bị đưa ra trước pháp luật vì con của ông thấy cái hành động của ông ấy làm sai. Và có lẽ vì cái sự cảm xúc đó mà con ông mới đưa ông ấy ra trước mặt pháp luật. Thứ nhất là khi quý vị nhất là những cái việc nó xảy ra, nó hầu hết nó xảy ra cho cộng đồng thiểu số. Nhưng mà quý vị thấy một cái người như ông Bernie Madoff, ông ấy đâu làm việc với cộng đồng thiểu số. Ông là một người nói tiếng Hoa Kỳ, ông là một người Hoa Kỳ. Ông ấy làm việc với biết bao nhiêu người, có thể nói là có đủ khả năng để đọc những cái văn bản. Nhưng mà cái việc đầu tiên quý vị phải hỏi rằng là vậy thì cái tiền của tôi, phương cách nó làm việc như thế nào? Cái thứ hai, cái sự thúc đẩy để quý vị đưa tiền cho họ là một cái việc không đúng. Vội vàng thúc đẩy là một cái dấu hiệu. Cái thứ ba, cái sự hứa hẹn. Quý vị cứ nghĩ đi, nếu quý vị làm việc với một công ty có tên, có năm, một công ty đã kéo dài 50 năm, 150 năm, và có một cái số tiền tài sản, chúng ta gọi đó là investment capital, cái tiền tài sản đó bạc tỷ, trăm tỷ, ngày mai họ sụp đổ, nó không phải dễ dàng. Tôi không nói là nó không có. Rồi quý vị cần tiền lấy lại, quý vị không rút ra được. Tại bây giờ cái tiền của quý vị nó không còn nữa để mà rút ra. Đây là những cái dấu hiệu để cho quý vị phải ngồi xuống, phải nói chuyện, phải tham khảo, phải cân nhắc. Nếu cái công ty đó quý vị điều tra và quý vị thấy rằng là họ không có rõ ràng, đừng làm. Đừng làm vì quen biết, đừng làm vì giúp đỡ, đừng làm vì lý do gì đó, tôi không nghĩ được những lý do khác. Nhưng mà hầu hết những cái lý do mà chúng ta rơi vào những cái tình trạng này là vì quen biết. Việc xây dựng nhà cửa cũng vậy, vì quen biết. Tôi đã nói hoài là cái việc xây dựng, quý vị không có làm xây dựng với người không có bằng. Quý vị không có đưa cái người xây dựng nhiều hơn $1,000 tiền đặt cọc. Quý vị có tin tưởng đến cỡ mấy, quý vị cũng phải tuân theo những gì mà chính phủ và những điều luật đã đưa ra. Tại vì họ đã thấy những cái việc này, họ đã biết những cái việc này sẽ xảy ra như thế nào. Làm như vậy là vì họ đưa ra những điều luật là để ngăn chặn những cái sự thiệt hại đến cho những người tiêu thụ. Quý vị là những người tiêu thụ, quý vị là những người cần được cái sự bảo vệ bởi pháp luật. Mà nếu cái sự bảo vệ pháp luật đó nó không có được tuân theo, thì những cái điều luật đó và như thế, quý vị sẽ không được cái sự bảo vệ. Một khi quý vị vào những cái tình trạng khó khăn, vì chính mình là cái người tạo ra cái sự khó khăn này cho mình. Nếu quý vị là cái người đưa tiền cho cái người khác một cách dễ dàng như vậy, thì thử hỏi làm sao cái sự lừa đảo đó nó không xảy ra. Tôi muốn 50.000, cái người này đưa cho tôi 50.000. Tôi muốn 100.000, cái người này đưa cho tôi 100.000. Đến một lúc nào đó tôi không có một cái gì nữa thì cái người này sẽ không làm gì tôi được cả. Và đi đến lúc đó tôi sẽ khai thánh tận. Thế là tôi bước đi và không phải lo lắng gì hết. Rất tiếc là trong cuộc sống của chúng ta những cái việc này nó xảy ra. Nó vẫn mãi mãi xảy ra. Chúng ta không có cách chi mà ngăn chặn được nó. Ngăn chặn được những cái hành động này là chính chúng ta phải tỉnh táo, phải cảnh báo để chúng ta biết rằng là những cái số tiền này chúng ta đưa để làm gì, có thể lấy lại được không? Trong cái trường hợp cái ông Bernie Madoff đó, cái sự tiếng Việt Nam, tiếng Mỹ gọi là destruction, tức là phá hoại, hủy hoại. Cái sự hủy hoại của ông ta đã làm cho biết bao nhiêu người phải đi đến cái mực gọi là tự vẫn. Ngay cả người con lớn nhất của ông ta cũng tự vẫn. Là tại vì sao? Là tại vì họ bây giờ cảm thấy cái sự đau đớn đó nó tột độ, họ không còn có thể suy nghĩ được nữa. Họ mất một cái số tiền mà cả cuộc đời họ, họ đã cực khổ làm việc mới có được. Nhưng tôi không mong chuyện đó nó xảy ra cho bất cứ một ai, vì đó chỉ là tiền, nó chỉ là tiền thôi. Thế mất thì chúng ta cũng không làm gì thêm được. Cho nên chúng ta phải nghĩ đến cái cuộc sống, cái gia đình. Còn những cái số tiền đó có thể hay không có thể, mà nếu mất thì tôi nói thì rất là dễ để cho quý vị cảm thấy rằng là ồ, không phải tiền của tôi, không phải như vậy đâu. Nhưng mà nó chỉ là tiền. Và chúng ta còn lại là tình thương, tình yêu và gia đình và người thân. Cho nên tôi mong rằng là những gì mà quý vị làm đó, nếu quý vị cân nhắc chút, quý vị tham khảo một chút, quý vị hỏi người thân, nếu liên quan đến pháp luật quý vị hỏi luật sư, để mà quý vị biết rằng là cái việc mà quý vị làm đó nó có đúng hay không, nó có được an toàn hay không trước khi quý vị làm, để không đi đến cái chỗ bị thiệt hại, bị mất đi những cái tài sản mà cả cuộc đời quý vị mới làm được nhé. Những cái chữ gian lận, lừa đảo, gạt gẫm, lường gạt, tất cả những cái chữ này quý vị đừng sống với cái sự lo sợ, nhưng quý vị phải đứng ở trong một cái tình trạng cảnh báo khi nó đi đến cái lĩnh vực là quý vị cần phải bỏ cái số tiền đó ra để mà làm một cái gì đó, rồi cuối cùng quý vị cũng không thể nào mất đi cái số tiền mà mình đã tạo được và được có được một cuộc sống an bình nhé. Xin cảm ơn sự giáo dục ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thị.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng mai cũng từ 8 rưỡi cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Vâng, cảm ơn Khánh Thị. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717. 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình luật pháp di trú và sự nghiệp phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio.